là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái đã dành cho Đài Phát thanh Truyền hình cuộc phỏng vấn về những kết quả trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới. Tiếp đó, ghi nhận công tác dạy nghề tại Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên thành phố Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, các doanh nghiệp tổ chức kinh doanh do nữ làm chủ đang sinh hoạt tại câu lạc bộ doanh nhân nữ thành phố Yên Bái đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tổng doanh thu năm 2017 của câu lạc bộ đạt trên 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 28 tỷ đồng. Hiện nay các doanh nghiệp hộ kinh doanh trong câu lạc bộ đã thu hút và tạo việc làm cho trên 1.600 lao động, trong đó trên 700 lao động nữ với mức lương bình quân 5,8 triệu đồng một người một tháng. Cũng trong năm 2017, tổng số tiền dành cho hoạt động từ thiện nhân đạo là gần 2,9 tỷ đồng. Trong năm 2018, câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái phấn đấu tiếp tục đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt, kết nạp mới từ 10 đến 20 hội viên, tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tăng cường hợp tác đầu tư có hiệu quả trong kinh doanh.
Năm 2017, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Văn Yên ước đạt 53.000 tấn, tăng 113 tấn so với năm 2016. Trong đó, sản lượng thóc đạt trên 31.000 tấn, sản lượng ngô đạt gần 22.000 tấn. Có được kết quả này là do bà con nông dân huyện Văn Yên đã tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tuân thủ lịch thời vụ, công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật được chú ý. Huyện Văn Yên cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp nhằm khuyến khích nông dân sản xuất theo hướng hàng hóa.
Năm 2017, toàn tỉnh đã có trên 18.000 lao động có việc làm, vượt trên 2,7% kế hoạch đề ra. Trong đó có trên 9.800 lao động có việc làm trong nước, xuất khẩu lao động là trên 1.100 người. Trên 1.850 lao động được vay vốn của Quỹ Quốc gia, giải quyết việc làm với tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, tỉnh cũng đã cấp 152 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, chấp thuận nhu cầu và thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cho 20 lượt doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Yên Bái cũng đã tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 1.800 lao động. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục thẩm định hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các giải pháp để tạo việc làm cho nhiều lao động, nhất là lao động vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số.
Đội thanh tra an toàn số 1 Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Văn Yên vừa tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông đường sắt cho các em học sinh tại trường trung học cơ sở xã Lâm Giang. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được thông báo tình hình an toàn giao thông đường sắt trên cả nước, trên địa bàn tỉnh và huyện Văn Yên, những quy định để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt như cách xin dừng tàu khi có sự cố xảy ra, cách cư xử có văn hóa khi tham gia giao thông, nghiêm túc chấp hành các biển báo trên đường đối với khu vực có biển báo đi qua đường sắt, không sử dụng các nguồn pháo, chất gây nổ đặt trên đường ray, không tháo ốc vít của đường ray để đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu, đồng thời tố giác những hành vi vi phạm đến an toàn giao thông đường sắt tới các cơ quan chức năng. Cũng tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được tham gia phần thi trả lời câu hỏi và các giải pháp tình huống liên quan đến luật an toàn giao thông đường sắt. Phần thi đã thu hút sự tham gia sôi nổi của các em học sinh. Thông qua hoạt động này nhằm nhắc nhở các em học sinh chấp hành tốt luật giao thông đường sắt, thực hiện nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trung bình mỗi năm xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên thu 10 đến 15 tỷ đồng từ cây ăn quả có múi. Đây là động lực để người dân nơi đây mở rộng diện tích và đưa các loại cây có giá trị vào trồng. Và mùa thu hoạch quả năm nay tiếp tục là một mùa bội thu của bà con, phản ánh của công tác viên chương trình. Gia đình anh Nguyễn Văn Đoàn ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh trồng chanh từ năm 2005, nhận thấy đất đai khí hậu tại địa phương phù hợp với cây ăn quả có múi, nên gia đình anh Đoàn đã quyết định cải tạo toàn bộ diện tích chè già cỗi và diện tích trồng lúa kém hiệu quả để tập trung trồng các loại cây ăn quả có múi như cam sành, cam đường canh, bưởi diễn, cam V2, chanh tứ thời. Đến nay, diện tích cây ăn quả của gia đình đã có trên 7 hectare, trong đó có 2 hectare đang cho thu hoạch. Sản phẩm được tư thương đến tận thu tại nhà. Năm trước, gia đình anh thu khoảng 15 tấn cam đường canh và 20 tấn chanh, thu nhập trên 600 triệu đồng. Hiện nay, gia đình anh đang bắt đầu thu hái những lứa cam đầu tiên và được thương lái đến mua tận vườn với giá 35.000 đồng 1 kg. Đây hứa hẹn sẽ là mùa quả bội thu của gia đình anh. Anh Nguyễn Văn Đoàn chia sẻ.
Thấy thứ nhất là đất đai thổ nhưỡng ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh Anh là nó rất là phù hợp với lại việc trồng cây ăn quả, nên là gia đình cũng đầu tư vào trồng tất tổng diện tích là 7 ha. Đến nay là đã có 2 ha được thu hoạch. Thấy anh thấy vì là cái cây ăn quả này nó cho thu nhập cao hơn so với các loại cây trồng khác, như trước đây chủ yếu là chè và quế, hiệu quả kinh tế nó thấp nên gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi sang để trồng cây ăn quả. Tính ra thì mới được có 2 ha đã được thu nhập, năm nào thấp nhất thì được 300 triệu, còn nếu năm nào giá cả nó ổn định mà nó không bị thương lái ép giá thì cũng được 600-700.
Từ những hộ tiên phong trong chuyển đổi cây trồng có hiệu quả, gia đình anh Nguyễn Văn Đoàn, nhiều hộ trong thôn Yên Bình đã học hỏi và áp dụng trong phát triển kinh tế gia đình. Vì vậy, thôn hiện có gần 80 hộ thì có tới 60 hộ trồng cây ăn quả có múi với diện tích hơn 80 hectare, chiếm gần 50% tổng diện tích trồng cây ăn quả toàn xã. Hộ ít cũng trồng từ 200 gốc cam cho thu nhập vài triệu đồng, hộ nhiều lên tới hàng nghìn gốc mang lại thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Sản phẩm cam ở đây thường được các thương lái từ Hà Nội và Lào Cai đến tận vườn đặt mua với giá bán từ 20.000 đến 30.000 đồng một kg, đối với cam Vinh từ 30 đến 40.000 đồng một kg, đối với cam đường canh. Nhờ trồng cây ăn quả có múi, nhiều hộ trong thôn đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng nhà ở khang trang và đóng góp tích cực xây dựng thôn xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Lê Văn Bằng, trưởng thôn Yên Bình cho biết.
Cây có múi ở thôn Yên Bình nói riêng, xã Hưng Thịnh nói chung là từ năm 2012 thì là nhân dân cũng đã tích cực trồng cây ăn quả, mới được cái hiệu suất kinh tế cao thì là được sự đầu tư của các phòng ban nông bên nông nghiệp nữa, thì là hiện nay là nhân dân thôn Yên Bình là chú trọng vào cây ăn quả mà nó đã được cái hiệu quả rất là cao. Nhân dân thôn Yên Bình là từ lúc chỉ có 5-7 ha trong các lẻ tẻ các hộ, nhưng đến nay là thôn Yên Bình là đến nay là cả vừa trồng và cái đã được thu thì nó đã nằm ở cái cỡ độ 6-70 ha.
Thấy được hiệu quả kinh tế từ việc trồng các loại cây ăn quả có múi tại địa phương, từ năm 2012, Đảng ủy xã Thịnh Hưng đã có nghị quyết về phát triển cây ăn quả có múi. Đặc biệt được sự quan tâm hỗ trợ của huyện, phong trào trồng cây ăn quả có múi ở địa phương đã được đẩy mạnh. Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Hưng Thịnh đã tích cực chuyển đổi các diện tích đất đồi, rừng trồng chè và các loại cây nguyên liệu như keo, bồ đề có hiệu quả kinh tế thấp để chuyển sang trồng cây ăn quả. Hiện nay, ở Thịnh Hưng có trên 300 hộ dân trồng cây ăn quả có múi với các loại giống như cam đường canh, cam sành không hạt, quýt sen, bưởi diễn, bưởi đoan hùng, chanh tứ thời. Tổng diện tích cây ăn quả có múi của xã đã lên trên 160 ha, trong đó gần 90 ha đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Diện tích cây ăn quả của xã hiện được trồng tập trung ở các thôn Yên Bình, Trực Chính, Trực Khang, Yên Phú. Ông Nguyễn Gia Hồng, Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh cho biết thêm.
Đối với đảng bộ chính quyền thì cũng đã lựa chọn cây ăn quả có múi là một cây chủ lực để nhằm phát triển kinh tế nhân dân, nâng cao đời sống xóa đói giảm nghèo. Thế và cũng xác định nhất là trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới thì phải đời sống nhân dân phải được nâng cao là cái nền tảng. Thì chúng tôi cũng đã tập trung để thực hiện cho phát triển cái diện tích cây ăn quả cũng như chăm sóc cây ăn quả hiện có. Hiện nay chúng tôi đã có 162 ha là cây ăn quả, trong đó là có 88 ha là cây ăn quả đang cho trong thời kỳ kinh doanh. Và đến nay thì đối với lại cây ăn quả trên địa bàn xã Hưng Thịnh thì điều kiện phát triển rất tốt, cộng với lại sự nỗ lực cố gắng của các hộ dân để tìm tòi về khoa học kỹ thuật và đầu tư thâm canh thì năm nay cây ăn quả rất được mùa và giá cả thì cơ bản đến giờ này ổn định và chắc chắn là sẽ cho thu nhập cao. Đời sống của người dân làm cây ăn quả thì chúng tôi ước năm nay đạt khoảng 17 tỷ.
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa, trồng chè và các loại cây trồng khác sang trồng cây ăn quả có múi nên đến nay đời sống của người dân xã Hưng Thịnh đã được cải thiện. Định hướng của xã trong thời gian tới là tiếp tục mở rộng diện tích, tận dụng các loại diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả để trồng cây ăn quả có múi, đồng thời vận động bà con trồng chăm sóc cây đúng kỹ thuật, đảm bảo tuyệt đối về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm tạo và giữ vững uy tín trên thị trường, hướng tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cây ăn quả của Hưng Thịnh, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 tại một số cơ quan địa phương trên địa bàn tỉnh do ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số sở ngành địa phương trong tỉnh. Kết thúc kiểm tra, ông Nguyễn Chiến Thắng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái về những kết quả trong công tác cải cách hành chính tỉnh Yên Bái thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, là thời gian qua thì công tác cải cách hành chính ở trên các cơ quan đơn vị địa phương ở địa bàn tỉnh Yên Bái thì đã có những cái kết quả tích cực. Vậy ông hãy cho biết những kết quả nổi bật nhất của tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong năm 2017 ạ.
Trong năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính. Qua đợt kiểm tra, có thể nhận thấy rằng công tác cải cách hành chính đã được triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo liên tục, hiệu quả và có chất lượng. Bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Các thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát để đề xuất cơ quan có thẩm quyền phương án đơn giản hóa. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông đã dần đi vào nền nếp. Trình độ, năng lực chuyên môn của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả tương đối đồng đều, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là phục vụ cho công tác thu hút đầu tư của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp sau. Khi các nhà đầu tư đến Yên Bái thì cái thủ tục đầu tiên đó là họ tiếp cận với các thông tin, tiếp cận với các cái cơ chế chính sách của tỉnh và tiếp cận với những người thực thi công vụ để làm các cái thủ tục liên quan đến đầu tư. Do vậy là chúng tôi nhấn mạnh rằng công tác thủ tục cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ hàng đầu của các cơ quan khi mà chúng ta đặt cái nhiệm vụ xúc tiến thu hút đầu tư lên là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tỉnh.
Vâng, thưa ông, là bên cạnh những cái kết quả đã đạt được thì tỉnh Yên Bái còn gặp những cái khó khăn và tồn tại như thế nào trong công tác cải cách hành chính ạ?
Bên cạnh những kết quả đã đạt được là chỉ còn là khiêm tốn, mà chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Lo ngại nhất là cải cách hành chính vẫn chưa được sự quan tâm đúng mức của một số lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương, đặc biệt là đối với những người đứng đầu. Việc tham mưu đề xuất của các sở ngành địa phương về công tác cải cách hành chính còn hạn chế. Việc kiểm tra giám sát là chưa thường xuyên. Việc xử lý vi phạm còn chậm hoặc là chưa được xử lý. Và đặc biệt công tác tuyên truyền chưa được nhiều, nội dung tuyên truyền thì còn thiếu phong phú và chưa sâu sắc. Ở cấp địa phương, đa số công chức viên chức được giao nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính tại các sở ngành, cấp huyện làm kiêm nhiệm nên việc tham mưu đề xuất còn hạn chế. Trong điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trang thiết bị lạc hậu, thật khó có thể yêu cầu đột phá cho chất lượng cơ chế một cửa liên thông. Việc thực hiện các thủ tục và hành chính trên một số lĩnh vực còn tình trạng yêu cầu công dân nộp thêm giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ quy định, vẫn còn hồ sơ giải quyết không đúng hẹn, làm người dân phải đi lại nhiều lần, tốn kém thời gian, công sức và mang tâm lý không thoải mái, phiền hà.
Thưa ông, là trong thời gian tới thì tỉnh Yên Bái sẽ đề ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như thế nào để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính thì từ đó thì nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ạ?
Một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm được đặt lên hàng đầu đó là chúng ta phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các cái yêu cầu, nhiệm vụ trong cái việc cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh đó thì chúng ta đưa trung tâm hành chính công vào hoạt động và đồng thời thì chúng ta cũng đã áp dụng nhiều những công nghệ về thông tin để phục vụ cho công tác cải cách hành chính. Một cái nhiệm vụ quan trọng và trực tiếp nữa là chúng ta phải giảm bớt các cái thủ tục hành chính, làm sao đó để người dân tiếp cận với các thông tin, tiếp cận với các thủ tục hành chính được thuận lợi hơn. Và với nhiều giải pháp như là ký hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong cái việc tiếp nhận và trả hồ sơ cho các công dân và doanh nghiệp thì đấy cũng là một cái đột phá trong cái bước cải cách thủ tục hành chính, giảm cái sự đi lại của nhân dân trong cái quá trình làm thủ tục. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng nâng cao cái năng lực bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức trực tiếp thực hiện các cái thủ tục hành chính. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành về cải cách hành chính, đôn đốc các ngành, các địa phương hoàn thành theo kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đã đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của cải cách hành chính, làm cho cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân có nhận thức đầy đủ, rõ ràng, thống nhất, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Duy trì thường xuyên việc thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vấn đề phát sinh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện cải cách hành chính làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các tập thể cá nhân.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên thời sự với ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái. Có thể nhận thấy là xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu đời sống của người dân ngày càng cao. Đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ như hiện nay, thì đòi hỏi việc hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh cần phải được đẩy nhanh hơn nữa để có thể đáp ứng nhiệm vụ quản lý, điều hành và cải cách hành chính cũng như công tác thu hút đầu tư vào địa bàn.
Xin được chuyển sang những nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng dạy nghề giúp người dân tiếp thu các kiến thức khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất kinh tế hộ và có kỹ năng về nghề để đi làm việc tại các công ty doanh nghiệp. Đang được Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên thành phố Yên Bái triển khai ở tất cả các xã phường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao thu nhập cho người lao động và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Rau xanh là một trong những nguồn thu nhập chính của gia đình chị Nguyễn Thị Thắm ở thôn Hợp Thành, xã Duy Lộc, thành phố Yên Bái. Trước đây gia đình chị sản xuất dựa trên kinh nghiệm nên hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi tham gia lớp đào tạo về kỹ thuật trồng rau an toàn do Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên thành phố tổ chức, vườn rau của gia đình chị đã tăng cả về năng suất và chất lượng. Chị Nguyễn Thị Thắm, thôn Hợp Thành, xã Duy Lộc, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
lớp rau an toàn này thì tôi về tôi áp dụng thì tôi thấy nó mang lại hiệu quả cao, mà nó vừa đem lại cái năng suất cho gia đình tôi mà lại vừa đạt hiệu quả, mà vừa an toàn cho bản thân tôi mà lại an toàn cho người tiêu dùng.
Sau khi tham gia lớp đào tạo nghề về kỹ thuật nấu ăn do Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên thành phố Yên Bái, chị Trần Thị Phương ở thôn Long Thành, xã Tuy Lộc đã được học nghề về cách lựa chọn và chế biến thức ăn. Nhờ đó, chị có kiến thức để tham gia tổ nấu ăn phục vụ đám cưới và các dịch vụ của thôn và của xã, qua đó nâng cao thu nhập cho gia đình. Chị Trần Thị Phương, thôn Long Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết:
tôi vừa nắm bắt được kiến thức và chúng tôi cũng được thực hành để chế biến được những món ăn. Bản thân tôi thì nhận thức là một người phụ nữ, cái điều hạnh phúc nhất là nấu được một bữa ăn ngon cho gia đình và làm được cho mọi người ăn được ngon và cảm thấy đấy là niềm hạnh phúc. Thì không những chúng tôi đã học để có được cái cẩm nang để trong tay ở cẩm nang, và chúng tôi lại còn là cái niềm vui, chúng tôi cũng có thêm những cái thu nhập cho gia đình. Nó cũng là một nghề tay trái của chúng tôi.
Là xã thuần nông, đời sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Nên để giúp người dân có kiến thức áp dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế, xã Tuy Lộc đã rà soát, thống kê nhu cầu thực tế cần học nghề trên địa bàn thông qua các tổ chức hội đoàn thể để lựa chọn nghề phù hợp. Năm 2017, xã Tuy Lộc đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên thành phố Yên Bái mở được 2 lớp đào tạo nghề cho 60 lao động nông thôn với kinh phí hỗ trợ trên 38 triệu đồng. Các đối tượng học nghề được tiếp cận với nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghề tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 6,7% và giữ vững xã đạt nông thôn mới đầu tiên của thành phố. Bà Hà Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết:
đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một cái nhiệm vụ cơ bản. Cái mục tiêu là trong cái năm tới là hướng là trước mắt là phải làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động và mở cái liên kết với các doanh nghiệp, các đơn vị ở trong và ngoài tỉnh và với thành phố để làm sao tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề cho con em lao động nông thôn ở xã. Cái thứ hai nữa là khảo sát cái nhu cầu học nghề của bà con nhân dân, sau đó thì đăng ký với lại Trung tâm Dạy nghề để cùng phối hợp kết hợp để tổ chức mở các lớp nó phù hợp, nó sát thực với lại cái nhu cầu của bà con nhân dân, để sau khi học xong thì bà con nhân dân, con em lao động ra có một cái nghề tương đối ổn định.
Nhờ bám sát vào nhu cầu thực tế của người dân và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể, nên công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở thành phố Yên Bái đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2017, trung tâm đã mở được 9 lớp dạy nghề cho trên 250 lao động nông thôn với tổng kinh phí hỗ trợ trên 475 triệu đồng. Với các nghề như sản xuất rau an toàn, chăn nuôi thú y, kỹ thuật nấu ăn, may công nghiệp ở các xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Văn Phú, Giới Phiên. Trong thời gian tới, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh, khuyến khích người dân tham gia các lớp đào tạo nghề, từ đó giúp tạo việc làm ổn định và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ông Trung Hải Sâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên thành phố Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trong năm 2018 như sau.
Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên thành phố thì cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường và cũng đã khảo sát được cái nhu cầu về cái ngành nghề đào tạo cho năm 2018. Thì qua cái kết quả mà ban đầu là các xã phường là cũng đã đăng ký lên là đào tạo là 12 lớp với 360 học viên. Và cái ngành nghề đào tạo chủ yếu thì là nghề phi nông nghiệp và nghề nông nghiệp. Đăng ký đối với sở là thêm một cái ngành nghề đào tạo là đối với nghề chăn nuôi ong mật. Và cái này cũng đã có cái nhu cầu của các xã phường và cũng đã khảo sát bước đầu, và trong năm tới thì trung tâm cũng sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố và sẽ để triển khai về cái nghề đào tạo nuôi ong lấy mật. Và để tiếp tục thực hiện tốt các cái nhiệm vụ và kế hoạch của năm 2018 thì đối với bản thân các cán bộ giáo viên thì trung tâm cũng sẽ yêu cầu các cán bộ tự nâng cao năng lực chuyên môn, và ngoài ra thì cũng sẽ bồi dưỡng thêm các cái kiến thức mà để đáp ứng được với trong cái quá trình giảng dạy tới cho công tác đào tạo.
Hiện thành phố Yên Bái đang tích cực xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện tốt mục tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong những năm tiếp theo, từ đó giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở lối thoát nghèo và vươn lên làm giàu cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2017, các vụ án giết nhiều người, đặc biệt là các vụ giết người thân trong gia đình, tăng 5,66% với thủ đoạn dã man tàn bạo, thể hiện sự xuống cấp về mặt đạo đức, lối sống của một số đối tượng gây bức xúc trong xã hội. Đây là vấn đề được chúng tôi bàn luận trong mục Mỗi tuần một chuyện hôm nay.
Năm 2017, nhiều vụ án gây rúng động dư luận đã được các cơ quan pháp luật điều tra làm rõ và giới truyền thông chú ý đưa tin. Nổi lên trong số đó là các vụ án mà kẻ thù ác cũng như nạn nhân là người trong gia đình hoặc họ hàng, bà con thân thuộc. Nghịch tử giết cha mẹ, vợ giết chồng hoặc chồng sát hại vợ, cháu giết bà, anh em thảm sát nhau. Sự xuống tay không kém phần lạnh lùng và ác độc. Vụ án vợ giết chồng ở Bình Dương rồi phân xác, bỏ vào bao mang đi phi tang ở nhiều nơi, hoặc vụ án chồng giết vợ ở Hà Nội rồi viết chữ phản bội lên bụng, gây chấn động dư luận mấy ngày qua là một minh chứng. Ngay tại Yên Bái cũng xảy ra những vụ việc có tính chất man dợ như vậy. Tháng 8 năm 2015, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, nên Đặng Văn Hùng sinh năm 1989, trú tại đội 16, thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, đã giết hại 4 người trong cùng một gia đình, gồm anh Trần Văn Long sinh năm 1983 và vợ là Phan Thị Hoa sinh năm 1995. Cùng với cháu Phan Văn Tuyền 2 tuổi con anh Long và em vợ của anh Long là chị Phan Thị Hà sinh năm 2000. Trong khi đó, mẹ của Hùng và mẹ của nạn nhân Hoa và Hà là hai chị em ruột. Với hành vi mất nhân tính, Hùng đã phải nhận bản án tử hình. Mới đây nhất, tháng 7 năm 2017, Nông Văn Toàn ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đã dùng dao chém mẹ đẻ mình. Tại cơ quan điều tra, Toàn khai trong quá trình cãi nhau với mẹ, bức xúc quá nên đã dùng dao chém mẹ mình. Thời gian trước, Toàn có tiền sử bệnh tâm thần, nhưng thời điểm bị bắt, Toàn khai nhận rất rõ ràng và không giống với người bị tâm thần. Hành vi của những kẻ thù ác vượt lên cả tội ác thông thường, khiến người ta không khỏi rùng mình kinh sợ. Nó cho thấy cái ác phi nhân tính không chỉ xảy ra ngoài xã hội, mà nay đã len lỏi vào tận gia đình. Kẻ thù ác đã đền tội, trả giá, nhưng câu chuyện khủng hoảng về đạo đức, lối sống, về giá trị gia đình thì vẫn chưa khép lại. Tội ác giết người trong gia đình, dòng họ chỉ mới xuất hiện trong một vài năm trở lại đây. Nhưng các chuyên gia tâm lý xã hội cũng đã kịp thời giải mã nguyên nhân. Đó là hệ quả của sự đứt gãy các hệ giá trị của xã hội, mà đặc biệt là sự khủng hoảng đứt gãy các giá trị trong gia đình. Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Dư luận Xã hội, Viện Xã hội học lý giải, trong nhiều gia đình hiện nay đang dần mất đi những nền nếp truyền thống đạo lý, nhân văn, văn hóa. Và đó chính là môi trường để tội ác nảy sinh và phát triển. Khảo sát gia cảnh, nhân thân, trình độ, nhận thức của các kẻ thù ác cho thấy hầu hết đều có trình độ văn hóa thấp, thiếu sự chăm sóc nuôi dưỡng của gia đình, suy nghĩ nông cạn, ít hiểu biết về xã hội, lệch lạc về chuẩn mực sống, mang nặng sự ích kỷ cá nhân. Khi gặp stress hoặc xung đột, mâu thuẫn với người thân, cộng với thiếu sự kiềm chế, cái ác trong con người lập tức trỗi dậy. Cơn nóng giận, điên loạn bất ngờ bùng lên đã khiến họ bất chấp tình thân, bỏ qua tình máu mủ ruột già, xuống tay giết hại người thân. Những hành vi thể hiện sự rối loạn tâm lý, đạo đức, nhân cách trên đây có nguyên nhân sâu xa từ tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp, giáo dục pháp luật bị buông lỏng, chất lượng cuộc sống, nhất là đời sống tinh thần không được như mong muốn. Con người cảm thấy không an toàn về mặt tâm lý, tinh thần. Lối sống hưởng thụ, thực dụng, chạy theo những giá trị vật chất, sự túng quẫn về vật chất, cái đói nghèo đeo đẳng đã khiến không ít người đánh mất niềm tin vào cuộc sống và người thân. Trong bối cảnh đó, chỉ cần một câu nói nặng lời, một ánh mắt khinh khi cũng dẫn đến cách ứng xử lệch lạc, thổi bùng lên ngọn lửa bạo lực. Ở các nước phát triển, mâu thuẫn gia đình thường được giải quyết từ gốc, nghĩa là các mâu thuẫn được giải hóa giải trước khi chúng bùng nổ thành hành vi. Trong vấn đề này, các nhà tư vấn tâm lý, trung tâm tư vấn tâm lý đóng vai trò quan trọng. Ở nước ta, sự tham gia của các trung tâm tư vấn trong vấn đề giải quyết bạo lực gia đình hầu như không đáng kể. Việc phân tích mổ xẻ những nguyên nhân để từ đó có các giải pháp cho vấn đề bạo lực gây chết người trong gia đình chưa được thực hiện kịp thời. Đây thực sự là một nỗi lo cần được các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết. Tăng cường giáo dục pháp luật, đề cao đạo đức, truyền thống, củng cố lại các giá trị gia đình, giảm bớt những nút van căng thẳng, áp lực nặng nề về cuộc sống, thu nhập, việc làm, học hành, sẽ giúp các thành viên trong gia đình quan tâm đến nhau hơn, gắn kết bền chặt hơn, không chỉ đủ sức đề kháng mà còn ngăn chặn được nguy cơ tội ác có thể xảy ra.
Chúng tôi xin trích lại ý kiến của cán bộ tòa án từng tham gia xét xử nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ông cho rằng, xã hội trước đây cũng có án giết người nhưng không có nhiều vụ man dợ, tàn bạo như bây giờ. Hồi ấy, chủ yếu là các băng đảng hình sự cướp của giết người thanh toán lẫn nhau. Còn bây giờ lại có nhiều vụ do chính người thân ra tay ác độc với nhau. Thậm chí, có những vụ man dợ đến mức mà chính ông bao nhiêu năm ở ghế xét xử cái ác cũng phải bất ngờ ghê rợn. Cái ác có vẻ ngày càng dữ dội hơn, khủng khiếp hơn. Nhiều người không còn sợ pháp luật nữa. Thiệt nghĩ, để một xã hội bình yên hơn cần nhiều yếu tố như sự quan tâm từ gia đình, cách giáo dục của nhà trường, trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là ý thức và sự tự rèn rũa, đức tính của mỗi người để có cách ứng xử đúng mực trong quan hệ gia đình cũng như ngoài xã hội. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng ngành hàng vật liệu xây dựng. Chúng tôi là doanh nghiệp đứng đầu trong tỉnh Yên Bái, chuyên cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho khách hàng như xi măng Nordsem Yên Bình, xi măng Yên Bái, gạch ốp lát cao cấp của tập đoàn Primer, Tasa, Catalan, thép Hòa Phát, Senvoy, sứ thiết bị vệ sinh cao cấp Toto, Inac, Villacera. Nhân dịp đón xuân Mậu Tuất 2018, công ty Hòa Bình tổ chức chương trình tri ân khách hàng rộn ràng năm mới. Tất cả các khách hàng khi mua các mặt hàng nội thất như gạch ốp lát, sứ thiết bị vệ sinh, Senvoy tại hệ thống các cửa hàng vật liệu xây dựng Hòa Bình sẽ được tặng ngay những phần quà giá trị từ 400.000 đến 4 triệu đồng. Với đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, giá bán tốt nhất tại Yên Bái, phục vụ nhanh gọn, giao hàng tận nhà. Hệ thống cửa hàng rộng khắp trên toàn tỉnh, chúng tôi mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng tốt nhất tại Yên Bái. Nói đến vật liệu xây dựng, nghĩ đến Hòa Bình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đài Lộ, tổ 69, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, đường Yên Ninh, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 864 407. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-886-555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-835-858.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.